tháng 7 năm 2022. Trong một nhóm kín trên Facebook chuyên trao đổi những món đồ sưu tầm kỳ lạ, một bài đăng mới vừa xuất hiện. Bức ảnh không phải là xương động vật, cũng không phải một mẫu vật y học. Đó là một phần da người. Dưới bức ảnh, người đăng viết rất ngắn gọn: có thể gửi qua bưu điện, thanh toán PayPal. Vài người lập tức để lại bình luận hỏi giá. Cuộc mặc cả diễn ra công khai, giống hệt như họ đang mua bán một món đồ cổ. Nhưng trong số những người nhìn thấy bài đăng đó, có một người cảm thấy có điều gì đó không ổn. Một tin báo ẩn danh được gửi tới cảnh sát thị trấn East Pennsboro, bang Pennsylvania, Mỹ. Ban đầu các điều tra viên nghĩ rằng đây có thể chỉ là một trò bệnh hoạn trên Internet. Nhưng khi họ kiểm tra tài khoản của người đăng, những bức ảnh khác bắt đầu hiện ra xương người, hộp sọ và nhiều bộ phận cơ thể được chụp cận cảnh. Sáng hôm sau, cảnh sát gõ cửa căn nhà của người đàn ông đứng sau tài khoản đó. Chủ nhà tên là Jeremy. Khi bước xuống tầng hầm, các điều tra viên nhìn thấy những thùng nhựa lớn xếp dọc theo tường. Một người mở nắp chiếc thùng đầu tiên. Bên trong là các phần cơ thể người được phân loại và bảo quản. Cuộc khám xét tại căn nhà nhanh chóng thu hút sự tham gia của FBI và thanh tra bưu điện Hoa Kỳ. Nhưng càng đào sâu, các điều tra viên càng nhận ra Jeremy không phải là điểm bắt đầu của câu chuyện. Vậy đường dây buôn bán thi thể này đã vận hành như thế nào? Ai là trùm cuối? Và bằng cách nào những thi thể lại có thể bị tuồn ra ngoài suốt nhiều năm mà không ai phát hiện? Quý vị đang nghe Hộp Đen, nơi lật tẩy những vụ án kinh điển, xuất bản vào lúc 11 giờ trưa thứ ba hàng tuần trên VN Express. Cuộc điều tra bắt đầu từ chính căn nhà của Jeremy. Sau khi hiện trường được phong tỏa, cảnh sát thu giữ điện thoại, máy tính và toàn bộ dữ liệu điện tử của người đàn ông này. Trong lịch sử tin nhắn, các điều tra viên phát hiện Jeremy tham gia nhiều nhóm kín chuyên trao đổi những thứ mà họ gọi là Curiosity, các vật thể kỳ lạ để sưu tầm. Trong những nhóm đó, xương người, hộp sọ hay các phần cơ thể được đăng bán giống như những món đồ cổ hiếm. Người bán chụp ảnh mô tả chi tiết, tình trạng, kích thước, thậm chí cả nguồn gốc. Người mua để lại bình luận hỏi giá, sau đó hai bên chuyển sang tin nhắn riêng để thỏa thuận. Tiền thường được thanh toán qua PayPal, còn hàng hóa thì được đóng gói trong các thùng các tông và gửi qua hệ thống bưu điện. Khi lần theo lịch sử giao dịch, các điều tra viên nhận ra Jeremy không chỉ mua để sưu tầm, ông ta thường xuyên mua số lượng lớn rồi bán lại cho những người khác trong cộng đồng này. Nhưng điều khiến FBI chú ý nhất là nguồn gốc của những bưu kiện gửi đến căn nhà của Jeremy. Nhiều gói hàng được gửi từ cùng một địa chỉ tại thành phố Little Rock, bang Arkansas. Khi kiểm tra địa chỉ người gửi, các điều tra viên xác định đó là Candace, một người phụ nữ làm việc tại cơ sở tang lễ và hỏa táng địa phương. Sau khi bị thẩm vấn, Candace nhanh chóng thừa nhận hành vi của mình. Cô ta khai rằng trong công việc hàng ngày, mình thường xuyên tiếp xúc với các thi thể trước khi chúng được hỏa táng. Và chính trong khoảng thời gian đó, Candace đã lén lấy các bộ phận cơ thể từ một số thi thể rồi bí mật mang ra ngoài. Những phần cơ thể này sau đó được cô ta đóng gói và gửi qua bưu điện cho Jeremy. Theo hồ sơ điều tra, Candace đã gửi ít nhất 24 kiện hàng chứa các bộ phận cơ thể người, thu về hơn $10,000, tương đương gần 265 triệu đồng. Lời khai của Candace giúp FBI giải thích được một phần nguồn cung trong mạng lưới. Nhưng khi tiếp tục kiểm tra các tin nhắn của Jeremy, các điều tra viên nhận ra vẫn còn nhiều giao dịch khác không liên quan đến Candace. Có nghĩa là Jeremy còn nhận hàng từ những nguồn cung khác. Và khi lần theo những cuộc trò chuyện đó, một cái tên bắt đầu xuất hiện lặp đi lặp lại trong các tin nhắn. Ban đầu các điều tra viên nghĩ đó chỉ là một người bán nhỏ lẻ trong cộng đồng sưu tầm dị vật. Nhưng khi kiểm tra địa chỉ của người này, họ nhận ra ông ta sống ở khu vực Boston. Người đó là Cedric. Và công việc của ông ta khiến toàn bộ cuộc điều tra bước sang một hướng hoàn toàn khác. Cedric đã làm việc tại Harvard Medical School gần 3 thập kỷ. Trong suốt thời gian đó, ông ta phụ trách một công việc rất đặc biệt, quản lý nhà xác của chương trình hiến xác cho khoa học. Mỗi năm, hàng trăm thi thể được các gia đình gửi đến đây theo nguyện vọng của người đã khuất để phục vụ cho việc giảng dạy và nghiên cứu y khoa. Công việc của Cedric bắt đầu ngay từ khi những thi thể ấy được tiếp nhận. Ông ta chịu trách nhiệm ghi nhận hồ sơ, bảo quản trong phòng lạnh, chuẩn bị mẫu vật cho các lớp học giải phẫu của sinh viên y khoa. Và sau khi quá trình học tập kết thúc, chính Cedric cũng là người sắp xếp việc hỏa táng những phần thi thể còn lại. Nói cách khác, ông ta là người đứng ở mắt xích cuối cùng trong chuỗi xử lý thi thể hiến tặng. Sau khi các lớp học giải phẫu hoàn tất, phần còn lại của thi thể thường được đặt vào các túi đựng và chờ chuyển tới lò hỏa táng. Đó là một giai đoạn ít người kiểm tra chi tiết từng bộ phận. Và theo hồ sơ điều tra, Cedric đã âm thầm lấy đi một số phần cơ thể trong khoảng thời gian này. Những bộ phận đó không được đưa tới lò thiêu, chúng được giữ lại. Trong một số trường hợp, Cedric mang chúng về nhà riêng ở bang New Hampshire. Tại đây, các điều tra viên sau này đã phát hiện nhiều thùng chứa và vật dụng bảo quản phù hợp với những gì xuất hiện trong các tin nhắn của Jeremy. Những chi tiết khiến các đặc vụ FBI thực sự choáng váng lại đến từ lời khai của một số người mua trong mạng lưới. Họ cho biết đã từng được Cedric trực tiếp dẫn vào bên trong nhà xác của Harvard. Ở đó, giữa những dãy bàn kim loại và các túi đựng thi thể đang được lưu trữ trong phòng lạnh, người mua có thể tận mắt lựa chọn những bộ phận mình muốn. Sau đó, những phần cơ thể này được đặt vào thùng chứa, mang ra khỏi tòa nhà bằng xe cá nhân, rồi vận chuyển tới các bang khác. Từ những tin nhắn trên Facebook, dữ liệu giao dịch PayPal và các bưu kiện bị chặn giữ, FBI dần ghép lại toàn bộ mạng lưới. Jeremy đóng vai trò người thu mua và phân phối. Candace cung cấp một phần nguồn hàng từ cơ sở tang lễ ở Arkansas. Còn Cedric, với quyền tiếp cận trực tiếp các thi thể hiến tặng, đã trở thành nguồn cung đặc biệt nhất của đường dây. Những phần cơ thể từng được hiến tặng cho khoa học, lẽ ra phải phục vụ việc đào tạo bác sĩ và nghiên cứu y học, đã bị tuồn ra ngoài để bán cho những người sưu tầm dị vật. Và trong số các tang vật mà điều tra viên thu giữ, có những thứ khiến ngay cả những người làm trong ngành pháp y lâu năm cũng phải lặng đi. Một số da người đã bị xử lý và dùng để đóng bìa sách. Những bộ phận khác được bán như vật trưng bày trong các bộ sưu tập kỳ dị. Đến giữa năm 2023, khi các lời khai, dữ liệu điện tử và tang vật bắt đầu khớp lại với nhau, cơ quan điều tra đã xác định được nhiều mắt xích khác trong mạng lưới này và hàng loạt lệnh bắt giữ đã được triển khai trên nhiều bang của nước Mỹ. Khi hồ sơ vụ án được công bố, các điều tra viên mới dần nhìn thấy quy mô thực sự của đường dây này. Chỉ riêng Candace, nguồn cung từ Arkansas đã gửi ít nhất 24 kiện hàng chứa các bộ phận cơ thể cho Jeremy và nhận về hơn 10.000 đô la, khoảng 265 triệu đồng. Còn Jeremy, tổng số tiền mà anh ta thu được từ việc mua bán hài cốt trong cộng đồng sưu tầm dị vật được ước tính từ khoảng 250.000 đến hơn 500.000 đô la, nghĩa là khoảng 13 tỷ đồng. Tổng cộng 9 người đã bị truy tố trong vụ án này với các tội danh âm mưu và vận chuyển liên bang hàng hóa bị đánh cắp, trong trường hợp này chính là hài cốt người. Phần lớn các bị cáo cuối cùng đã chọn nhận tội sau khi đối mặt với khối lượng chứng cứ lớn, tin nhắn mạng xã hội, lịch sử giao dịch tài chính, dữ liệu vận chuyển bưu kiện và các tang vật thu giữ trong các cuộc khám xét. Đến cuối năm 2025, phiên tòa tuyên án đối với nhân vật trung tâm của vụ án Cedric được mở tại tòa án liên bang. Các công tố viên cho rằng ông ta đã lợi dụng vị trí đặc biệt của mình để trục lợi từ những người không còn khả năng tự bảo vệ hay lên tiếng. Trong khi đó, luật sư bào chữa nhấn mạnh Cedric đã làm việc gần 30 năm trong ngành và cho rằng những phần thi thể này cuối cùng cũng sẽ bị hỏa táng. Nhưng thẩm phán liên bang không chấp nhận lập luận đó. Tại phiên tuyên án tháng 12 năm 2025, tòa xác định Cedric là nhân vật giữ vai trò trọng tâm trong toàn bộ vụ án. Cedric bị tuyên án 8 năm tù liên bang. Vợ ông ta, Denise, nhận mức án hơn 1 năm tù vì tham gia hỗ trợ các giao dịch. Jeremy, người trung chuyển và bán lại nhiều bộ phận cơ thể nhất trong mạng lưới, bị kết án 6 năm tù. Các bị cáo còn lại trong đường dây cũng lần lượt nhận các mức án khác nhau. Nhưng khi phiên tòa khép lại, nhiều gia đình có người thân từng hiến xác cho khoa học vẫn cảm thấy một điều gì đó không thể khép lại dễ dàng. Bởi đối với họ, việc hiến cơ thể sau khi qua đời không chỉ là một đóng góp cho khoa học, đó là một niềm tin. Một niềm tin rằng thi thể của người thân mình sẽ được đối xử với sự tôn trọng cuối cùng. Và vụ án này đã khiến niềm tin đó bị tan vỡ.